chín ao sen này dung chứa tất cả thần thức của chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng và chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới phát nguyện vãng sinh về họ. Bậc hưởng thượng căn tu hành tinh tiến, công đức viên mãn đầy đủ theo như trong kinh Phật thuyết lại, thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, thì những bậc hưởng thượng căn xuất gia tu hành viên mãn công đức, một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh, khi được sinh về liền từ trong hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, nghe diệu pháp âm, liền giữ được quả vị vô sinh pháp nhẫn, nương vào thần lực của Phật, trong một thời gian rất ngắn, thân thân vô số biến khắp 10 phương. Trước là để thất thừa cũng đàn các đức Phật ở các 10 phương, thứ là để chính thọ chính pháp và được chư Phật 10 phương thủ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác cho mình. Đó là bậc thường thượng căn viên mãn công đức tu hành, một lòng niệm Phật gọi là nhất tâm bất hoại, đem công đức đó phát nguyện vãng sinh, thì được sinh lên bậc thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Có ba phẩm, tức là ba ao sen lớn toàn những đóa hoa có quang minh ánh sáng rực rỡ, có công đức siêu việt những bậc thiện nhân khác, cho nên được sinh về ba phẩm bậc thượng của ao linh trì, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Kinh lại còn nói kế tiếp là bậc trung căn, tức là hàng thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử phát khởi tín tâm với Phật, với pháp, với tăng, lại gặp được bậc minh sư hai vị chỉ bảo cho pháp môn tịnh độ, rất lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Ngoài ra khi còn ở trên đời phát tâm làm nhiều việc thiện như hộ trì các bảo, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, in ấn pháp bảo kinh sách để lưu truyền ở đời, mục đích nhằm trợ duyên khai thị cho chúng sinh mỗi khi được học tập kinh điển của Phật giáo. Lại nữa, phóng sinh tu húc giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cần cùng khốn khổ, không màng tiếc tiền tài của cải của bản thân. Tất cả các việc thiện ở thế gian có thể đều phát tâm làm hết. Tất cả những việc thiện đã làm nguyện đều đem công đức để hồi hướng trang nghiêm tây phương tịnh độ, hồi hướng các nguyện xả bỏ báo thân để vãng sinh về tây phương cực lạc thế giới. Như vậy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói những hạng người này sẽ được sinh về bậc trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Đó là ba phẩm bậc trung ở ao liên trì thế giới tây phương cực lạc. Về đó những hạng người này thần thức vừa gắn hoa sen thì hoa sen liền nở, không phải trải qua thời gian 500 năm như ở thiên địa tây phương cực lạc hay như ở hạ phẩm hạ sinh trong tiểu phẩm thiên hoa. thần thức vừa lá hoa sen thì sen kia liền nở. Sen nở mắt thấy chư Phật, tai nghe tiếng pháp, được quán âm thế chư Bồ Tát dắt dìu chỉ dạy, dẫn đến thấy được từ phụ A Di Đà Phật kim sắc tướng hảo, phóng đại quang minh, tiếp diệu pháp âm cho chúng ta nghe. Trong khoảng một niệm, tâm được an định, sinh tâm hoan hỷ, phát khởi đại tín tâm, và ngay lập tức cũng chứng được quả vị. Ngay trong thời gian đó liền chứng được quả vị bất thoái chuyển. Cũng trong một khoảng thời đang ngắn như chừng bữa ăn, tay cầm chi cách đựng hương hoa thơm và các đồ ăn tốt đẹp ở tây phương cực lạc, đi cũng gần khắp mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, tai nghe chính pháp lại được các ngài thụ ý cho, sau này được thành Phật, sinh tâm lại hoan hỷ, trở về nước mình, tức là tây phương cực lạc thế giới. Tinh tiến tu hành đợi đến ngày bổ xứ thành Phật, đó chính là các bậc cư sĩ thiện nam tín nữ ở các mười phương, trong đó có Sa Bà thế giới chúng ta, tu hành tinh tiến, làm mọi việc thiện, nhất tâm niệm Phật, buông xả vạn kiếp, thì sau khi xả bỏ báo thân được sinh về ba phẩm bậc trước. Ba phẩm bậc hạ, trong khi Vô Lượng Thọ Đức Phật nói những hạng người này tuy có tín tâm nhưng chưa đủ trí tuệ, tâm còn sinh nghi hoặc, vì không có trí tuệ cho nên tâm sinh nghi hoặc. Tuy sinh nghi hoặc nhưng vẫn khởi được tín tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, nhưng nghĩ rằng mình là những người tài hèn nhất ngoại, cúc mỏng nghiệp dày, niệm Phật không biết có được về hay không, niệm Phật không biết Phật có nước chúng ta hay không, niệm Phật không biết rằng có được vãng sinh hay không. Nhưng nghe thầy khuyên niệm Phật, chúng ta cứ một lòng niệm Phật, không có trí tuệ để phân biệt giả pháp đâu đúng đâu sai, đâu là pháp vô thường, đâu là pháp vô vi. Thôi thì thầy bảo niệm Phật, ta cũng niệm Phật, thầy bảo nguyện sinh tây phương, ta cũng nguyện sinh tây phương, nhưng trong lòng vẫn chưa thực tín, vì trí tuệ chưa đủ cho nên chưa thực tín. Tuy chưa thực tín nhưng do duyên lành cả đời trước em ngại, cho nên vị này vẫn niệm Phật, vẫn phát nguyện vãng sinh. Trước khi xả bỏ báo thân, được chư tăng ni cùng đại chúng đồng tu liên hữu Phật tử ở sát bên cạnh, luôn luôn sách tiến trở niệm cho mình, khuyên mình hãy xả bỏ bản thiên, thân thể sắp mất đừng có chấp chiều vào nó nữa, thân thể đã mất thì nhà cửa cũng tiêu, con cháu cũng đoạn tiền, không đem theo được cái gì cả, vợ chồng con cái gia đình cháu cả tất cả đều phải chia lìa từ đây, nhà cửa ruộng vườn vàng bạc châu báu tiền tài danh vọng tất cả đều là dĩ vãng. Hãy một lòng niệm Phật, một lòng cầu xin thế giới cực lạc thế giới, nghe những lời đồng tu thiện tri thức chỉ dạy như vậy, liền khởi được tín tâm thanh tịnh, trong những phút cuối đời dốc lòng niệm Phật, nguyện sinh Tây Phương. May thay, trong những điểm đó, cái từ phụ Ác Ni Đà Phật phóng đại quang minh Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng thừa nguyện Đức Phật cùng phóng đại quang minh. Do duyên lành đời sẽ tiếp tục đời này bồi đắp lên, người đó thấy được quang minh của Đức Phật, thấy được hóa thân của Đức Phật trên ánh quang minh đó, liền sinh tâm hoan hỷ vui mừng kính thọ. Trong những niệm cuối cùng của cuộc đời, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu phiền trần tục của thế gian, những tham sân si của thế tục, một lần cầu nguyện vãng sinh trong những giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay ngắt ngừng hơi thở đó, thì người đó gọi là được đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp cũ của đời trước mà phát sinh, còn những nghiệp khác từ khi nhất tâm niệm Phật đó không được khởi ra nữa, đó gọi là mang theo nghiệp cũ từ vô thủy cho đến trước khi gặp được chư tôn đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu đến trợ niệm cho mình phát khởi tín tâm đó. Những tội trước là quá khứ, quan trọng là trong giây phút hiện tại, trong khi sắp sửa vãng sinh và sau khi vãng sinh, chúng ta không còn khởi một niệm tham đắm trần tục, không còn khởi một niệm si mê tình ái nữa, chỉ có một niệm giác, đó là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm. Vì niệm giác cuối cùng cho nên cảm được quang minh và hóa thân của Đức Tự Phụ A Di Đà, Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng tất cả không chung và thần thức quyết định đi theo quang minh của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng, đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Tôi lấy một ví dụ, chúng ta muốn đi vào miền Nam du lịch có rất nhiều cách đi: ô tô, xe máy, tàu hỏa, thậm chí xe đạp, thậm chí quốc bộ cũng được. Nhưng có một chuyến đi nhanh nhất, đó là ngồi máy bay. Muốn ngồi máy bay cho nhanh nhưng chúng ta không có tiền không đủ. Làm nghề nông dân, muốn đi du lịch muốn lắm nhưng mà khả năng kinh tế không đủ, cho nên không dám mơ tới đi máy bay. Có một hôm gặp người bạn tốt đến nói rằng: tôi đang muốn đi du lịch, bạn có đi không? Bao nhiêu năm nay mới gặp gỡ lại nhau, từ khi chúng ta còn học cấp 1, cấp 2 với nhau nhỉ, bây giờ gặp lại tay bắt mặt mừng. Tôi đang xếp sắp một chuyến đi du lịch cho các bạn ở cùng lớp ngày xưa, nếu bạn có thể mời bạn đi cùng, mọi kinh phí không phải lo, tôi sẽ bao cho hết. Nghe bạn đồng học cũng nói như vậy, chúng ta sinh tâm hoan hỉ vui mừng. Vậy sao? Tôi rất mong muốn được đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có điều kiện kinh tế. Nếu đi bằng tàu hỏa, bằng xe hơi thì mất 3-4 ngày mới vào tới, thời gian tôi không có, sức khỏe tôi không đủ để đi xe đạp, đi xe máy hay đi quốc bộ. Nay bạn đến rủ tôi mừng lắm. Cả đời của tôi nguyện được đi thành phố Hồ Chí Minh để du lịch xem phong cảnh của miền Nam Việt Nam chúng ta xem ra sao, nghe mọi người khen ngợi nhiều lắm. Nay bạn đến rủ tôi đi, lại bao vé cho tôi nữa, tôi thật là cảm ơn. Và đúng đến ngày hẹn, chúng ta ra sân bay, chỉ có việc qua các cửa kiểm tra kiểm soát đúng số vé, đầy đủ giấy tờ thủ tục, và chúng ta được vào phòng trong. Đợi đến giờ chúng ta lên máy bay, máy bay khởi hành cất cánh, hơn 2 tiếng đồng hồ là chúng ta có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Như vậy ở đây tôi muốn lấy một cái ví dụ đó để cho chúng ta biết rằng A Di Đà Phật giống như người làm tốt như vậy. Tự tính của chúng ta vốn là thanh tịnh, tự tính của chúng ta vốn là pháp thân bất sinh bất diệt, đồng với pháp thân của A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Lực Sư Ly Quang Vương Phật và 10 phương chư Phật tại thành. Chư Phật do hiếu mộ các pháp viên mãn công đức cho nên đã thành Phật, thâm nhập pháp thân, sống được với pháp thân chân thực thanh tịnh của mình. Chúng ta do mê cảm giác mãi trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, ví như người nông dân nghèo. Chư Phật do viên mãn công đức tu hành thành đạo, giống như người mà chúng ta thở ống hơi, nhưng do chịu khó làm ăn, có công đức lớn ở đời trước tiếp cận, vì vậy sinh ra ở đời này sống có địa vị, có của cải, lại có tâm bồ tát nữa, giúp đỡ mọi người nữa, cái đời này giàu sang phú quý, đời sau chắc chắn là được hưởng vinh hoa. Vì vậy chúng ta lấy một cái ví dụ đó để dễ hiểu. Đức Phật giống như người bạn hiền chúng ta, vừa giàu có lại vừa có tâm từ bi, vừa có tâm hỷ xả, giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ đại chúng, tổ chức một chuyến đi du lịch cho chúng ta, bỏ tiền chúng ta bao cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn già trẻ, vân vân. A Di Đà Phật còn hơn như thế, ngài đã phát nguyện phổ độ chúng sinh, lập ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, lập ra chín phẩm hoa sen, mục đích là cứu độ tất cả các loại chúng sinh, các hàng chúng sinh, các vị Bồ Tát lớn như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, là những bậc đại Bồ Tát được 10 phương chư Phật đều xưng tán và khen ngợi, nhưng các ngài đồng nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên một pháp môn này bao trùm tất cả các pháp môn khác, không phải là dành cho các ông già bà cả, không phải là dành cho những bậc thiểu phúc đức, thiểu trí tuệ, mà là dành phổ bị khác khác. Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Long Thọ, Mã Minh, Tuệ Viễn, Ấn Quan, toàn là những bậc lắm tưởng trong Phật pháp đều nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, một thời hành trì cái tiểu pháp Liên Hoa, sáng lập ra tông phái Thiên Thai Giáo Quán Tông, tụng cái tiểu pháp Liên Hoa, thấy hồi Vĩnh Sơn vẫn hiện hữu cảnh diệt, tâm mộ diệu pháp, giảng giải một chữ diệu 9 tháng
chưa cạn.
Chúng ta thấy biên tài của Ngài có ai bằng nữa ngoài Phật Tổ ra, còn hơn cả Tu Bồ Đề lại không thể nhất, hơn cả Phú Lâu Na, hơn cả Ca Chiên Liên nữa. Một chữ điệu của Kinh Pháp Hoa giảng giải 9 tháng liền, ngôn từ vẫn chưa cạn. Vì vậy mà Tổ được người đời tôn xưng là Tiểu Thích Ca Tăng Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đại Thích Ca, còn Ngài được người đời tôn xưng là Tiểu Thích Ca Tăng Độ. Như vậy Thiên Thai Chỉ Giả Đại Sư không phải là một bậc tầm thường, chắc chắn là một vị đại Bồ Tát tái hoa. Nhưng dù là sơ tổ của Thiên Thai Tông, nhưng Ngài vẫn nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và đã được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên đó là những tấm gương của chư đại Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư. Các Ngài đã đi trước, đã làm gương cho chúng ta. Vậy chúng ta phải phát nguyện vãng sinh về đó. Không được vãng sinh về ba phẩm bậc thượng, ba phẩm bậc trung, thì chí ít chúng ta cũng phải nguyện vãng sinh về ba phẩm bậc hạ, hoặc ít nhất cũng là giới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Dù cho như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng trải qua 500 năm trụ ở trong thai sen, ở trong lầu báu, thì chúng ta cũng phát nguyện giới nghiệp vãng sinh ở đó. Chỉ mất 500 năm thôi, chúng ta không bao giờ phải sinh tử luân hồi nữa, vì trong kinh nói sau khi hoa nở cũng liền thấy Phật tai nghe chính pháp và được Đức Phật thủ ký cho, tâm sinh hoan hỷ, lại hoan hỷ ngay trong một điểm đó, cũng chứng nhập vào quả vị bất hoán chuyển. Tu hành dần dần tinh tiến đi lên, đến khi chứng nhập vào ngôi vị đẳng giác viên giác, nhận đến Bồ Sứ Bồ Tát, đợi cái thành Phật thổ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới vậy. Cho nên Linh Trì là nơi mà Đức Phật A Di Đà, vì tất cả hàng Bồ Tát Thanh Văn Hiền Thánh và nhân thiên nhận đến xuất sinh ở khắp trong mười phương thế giới mà xây dựng nên. Nói theo văn từ của thế gian chúng ta là chín phẩm hoa sen này được Đức Phật A Di Đà từ tay xây dựng nên, từ công đức của Ngài tạo thành nên, chí nguyện và sức tu của Ngài trải qua năm đại kiếp đã tạo nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, và đặc biệt là tạo nên chín phẩm hoa sen để làm nơi gá thai gá thức hóa sinh cho đại chúng này. Vì vậy mà Liên Trì là chỉ cho ao hoa sen có chín phẩm ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Hải hội, hải là chỉ cho biển cả, biển cả thì mênh mông rộng lớn, trăm sông nước chảy đều dồn về biển. Hội là chỉ cho sự hội tập, sự quy tụ. Hải hội tức là chỉ cho chư vị Bồ Tát Thánh Tăng Thượng Thiện Nhân nhiều đến hằng hà xa số, chẳng thể kể hết được ở trong chín phẩm hoa sen này. Hải hội ở đây còn được chỉ cho tất cả 10 phương chư Phật đều hướng các đệ tử của mình quy kính về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói không chỉ ở cõi Xa Bà, không chỉ ở 14 nước phương khác có vị Bồ Tát và thiện nhân sinh về, mà khắp trong cả 10 phương đều có chư vị đại Bồ Tát và thượng thiện nhân và các hàng xuất sinh được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đến chẳng xuể, kể chẳng xiết. Cho nên ở đây nói là hằng hà sa số. Vì vậy mà Đức Thế Tôn nói là cho dù ta có nói hết đời này qua kiếp khác cũng chẳng thể kể hết được những người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên qua đó chúng ta biết rằng rất 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 nhiều các vị từ hàng đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tâm Thế Chí nhận đến những hàng phàm phu súc sinh ngạ quỷ hội đủ nhân duyên đới nghiệp vãng sinh về thế giới đó rất rất nhiều. Cho nên ở đây mới nói là liên trì hải hội Ni Đà Như Lai. Ni Đà Như Lai tức là chỉ định cho Đức Giáo Chủ, vị thầy sáng lập và xây dựng lên thế giới Tây Phương Cực Lạc qua năm đại kiếp thành Bồ Tát đạo của mình. Quán Âm Thế Chí tọa niết bàn, đó là câu tiếp theo của bài tán này. Chúng ta thấy Đức Niết Đà Như Lai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đều ngồi trên niết bàn tọa, nghĩa là ngồi kiết giải khu tọa. Liên tức là hoa sen, đài tức là đài hoa sen. Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Phật A Di Đà thường ngồi giữa, Quán Thế Âm Bồ Tát thường đứng ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thường đứng bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Đây chính là hai vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Quán Âm Thế Chí vốn xưa kia là người ở Xa Bà thế giới chúng ta này. Hai ngày nghe được các vị cổ Phật thuyết về Tây Phương Cực Lạc thế giới và hai ngài đã phát khởi tín tâm niệm Phật cầu xin Tây Phương, và các ngài đã toại nguyện được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi tu hành viên mãn công đức, các ngài trở thành hai vị đại Bồ Tát được ví như cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và hai ngài đã được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thụ ký cho sẽ thành Phật sau khi vô lượng vô biên hằng hà sa bất khả thuyết bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp về sau, khi Đức Phật A Di Đà thị hiện nhập niết bàn thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát kế tiếp thành Phật. Khi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật trụ thế, thời gian tuổi tác cũng vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết hằng hà sa số a tăng kỳ kiếp ở thế giới đó. Rồi ngài cũng thể hiện nhập niết bàn và kế tiếp là Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp tục thành Phật. Giáo hóa chúng sinh không có một ngày gián đoạn. Như vậy chúng ta biết rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới một giây không thiết thiếu hình bóng của Phật. chứ đừng nói là một ngày. Vì vậy chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là nối tiếp nhau thường trụ. Nói cách khác, A Di Đà Phật thì hiện nhập Niết Bàn như Quán Thế Âm Bồ Tát liền thành Phật ngay. Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện nhập Niết Bàn thì Đại Thế Chí Bồ Tát lại thì hiện thành Phật ngay. Như vậy quy ba mà là một, một mà là ba, chẳng hai chẳng khác vậy. Cho nên tất cả đều là thị hiện của chư Phật. Thực ra A Di Đà Phật không có nhập Niết Bàn vì ngài, ngài thọ mạng vô lượng, không có sinh ra, không có diệt tận, cho nên A Di Đà Phật còn gọi là vô lượng thọ Phật. Chúng ta nên biết điều đó. Ba ngày gọi là Tây Phương Tăng Thánh, A Di Đà, Như Lai, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đều ngồi trên đài liên hoa sáng chân lực lỡ. Và để làm gì? Qua câu kể tiếp theo chúng ta thấy, qua những dòng tiếp theo của bài kệ này chúng ta thấy là tiếp dẫn thượng kim giác đại thệ hoằng pháp phổ nguyện ly trần an. Ngồi trên liên hoa để làm gì? Để tiếp dẫn chúng sinh thượng kim giác, tức là lên các bậc, các bậc thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, ít hơn nữa thì trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh, kém hơn nữa là hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Ngồi trên đài liên hoa chính là thực hiện cái đại bi, đại trí và đại nguyện của các ngài từ vô thủy kiếp trước, dẫn dắt chúng sinh giơ cánh tay phải phóng đại quang minh để dẫn dắt chúng sinh, đưa đường chỉ lối các chúng sinh, giơ tay dắt dìu phóng quang để đưa đường. Quang là chỉ cho trí tuệ. Chư Phật phóng quang minh phá đi mông muội ngu si của chúng sinh, khiến cho chúng sinh ngay nơi đó tâm liền rộng ra, trí liền phục xạ và nguyện đi theo Phật. Đó gọi là phóng đại quang minh phá ám trừ mê khai ngộ cho chúng sinh. Giơ tay dắt về, chúng ta thấy đấy là từng chỉ âu yếm của người mẹ hiền với đứa con thơ. Vì vậy chúng ta thấy tôn tưởng đức từ của A Di Đà Phật đứng ở giữa kia, một tay, một tay chúng ta thấy tay phải của ngài đưa xuống để ngón tay phải vào lòng bàn tay theo tư thế gọi là đại thủ ấn tiếp dẫn chúng sinh. Ấn này gọi là ấn tiếp dẫn. Khi chúng ta thấy tôn tượng của đức từ của A Di Đà Phật tay phải buông xuống, ngón tay phải bấm vào trong lòng bàn tay, đó chính là ấn tiếp dẫn, gọi là đưa tay đón về, giang tay đón về, giống như người mẹ hiền giơ tay ra để ôm lấy đứa con thơ vào lòng vậy. Bằng cử chỉ âu yếm đó, thân thương đó, gần gũi đó, khiến cho người con cảm thấy được an toàn trong vòng tay này. A Di Đà Phật được ví như người mẹ hiền, Thích Ca Mâu Ni Phật được ví như người cha nhân từ đầy đủ dũng khí, dám đi vào những cõi đời ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt và mình trượt chung. Thì hiện xuất ra tu hành, hành đạo, chuyển bánh xe pháp và nhập Niết Bàn, mục đích là để làm một tấm gương, mục đích là để đi vào đời, để dẫn dắt từng đứa trẻ, từng đứa con thơ lầm lạc, lầm đường lạc lối ở trong thế giới xa lạ này vậy. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một phẩm nói về một đứa con lưu lạc trên 50 năm. Người cha vì tình yêu thương 50 năm trời đi khắp bốn phương để tìm người con, bỗng một hôm tìm thấy, muốn cho con quay về, bảo người hầu đem bắt nó về đây. Đứa con sợ sệt ngất lăn trên đất vì nghĩ rằng người ngồi trên tòa là bậc vua chúa hay ngang với vua, bắt ta về đây chẳng khéo là muốn giết ta hay sao. Tâm nghĩ như vậy, tự tin sợ sệt liền ngã lăn trên đất ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, người cha hiền từ nhân hậu nhưng đồng thời cũng quyết đoán, bảo người hầu thôi cho nó đi, thả nó đi, ta không cần nó nữa. Thả rồi nhưng lại nói với người hầu rằng ông nên đi theo sau nó, thấy nó ở chỗ nào liền đến đó sống chung với nó mấy ngày, và nói với nó rằng có một ông trưởng giả cần người làm mướn. Làm mướn cái gì? Làm mướn đến việc quét xác, đổ phân, những việc khó nhọc cần khổ như thế chắc là phù hợp với nó. Về nơi đó được trả lương rất cao, được chủ khoản đãi rất là hậu hĩnh, cho nên hãy về đó để cùng làm. Đứa con nghe nói vậy liền vui mừng hớn hở. Theo kẻ ở kia đi về làm thuê, 20 năm sau mới thấy quen quen, 30 năm sau mới thấy tự tin, 40 năm sau việc đi ra vào ở trong nhà mới không vướng bận, 50 năm sau làm nghề quét rác thoát thân ở trong nhà của người cha ruột của mình. Khi đó người cha thấy rằng nhân duyên đã đến, đứa con của mình đó cũng đã lớn khôn rồi, tự tin rất nhiều rồi, có thể đem tài sản gia tài giao được cho nó rồi, cho nên liền dần dần giao cho công việc, giao cho sổ sách, giao cho quản lý tiền tài của cải trong nhà. Rồi một hôm người cha cho mời vua quan đại thần họ hàng láng giềng đến, tuyên bố rằng gã cùng tử này chính là con ta. Khi mới sinh ra nó bỏ ta ra đi 50 năm trời, ta mới tìm gặp lại nó, mới đào tạo được nó trở thành một người có trí tuệ, có niềm tin, có thể gánh vác được gia tài và sản nghiệp của ta. Nay ta tuyên bố trước tất cả quốc vương đại chúng, tất cả gia tài sản nghiệp của ta nay thuộc về con ta. Chúng ta cũng y như thế, chính mỗi chúng ta đã đang là những đứa con cùng tử được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi chúng ta về để làm nghề quét rác thoát thân. Quét rác là quét rác gì? Chúng ta đang quét rác phiền não tham sân, chúng ta đang thoát những hố phân bẩn về ngu si tội lỗi mà chúng ta đã tạo
từ vô thủy kiếp cho đến nay như vậy.
Còn chúng ta đã được nói chút hay chưa? Chúng ta đang ở trong giai đoạn 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm từ chúng ta soi xét lại quãng đời tu học của mình đã xứng đáng là người cùng tử 50 năm ở trong nhà cha làm nghề quét rác, thoát thân thuê hay chưa? Nếu chưa được thì phải cố gắng. Cố gắng được Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với A Di Đà Phật, đây là con của tôi đấy, xin là ngài hãy thương nó, dắt nó về với ngài. Tôi đã già rồi, chuẩn bị nhập niết bàn rồi, và tôi đã nhập niết bàn rồi, và pháp của tôi cũng đã tử vong vào trong giai đoạn 1000, gần 1000 năm đầu thời mặt pháp rồi, chỉ còn có 943 năm theo như Phật lịch nữa thôi là chính pháp của ta diệt tận ở thế gian này. Và chúng sinh lúc đó mê mờ u tối, tham sân chất chồng, chiến tranh liên miên xảy ra khắp nơi, chúng sinh khổ nạn không tu tập được. Cho nên nay đem những đứa con thơ dạy thờ này giao cho ông vậy. Chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người cha cho gọi cả quốc vương đến để chứng minh đây chính là đứa con ruột của ta. Thì ở trong pháp hội này chúng ta cũng lấy ví dụ Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh A Di Đà, thuyết kinh Vô Lượng Thọ, thuyết kinh Bi Hoa, thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân đó, có chúc các đệ tử của mình xuất gia tại gia của mình, nhất là trong thời kỳ mạt pháp này, giao cho Đức Phật A Di Đà bảo ngài hãy cứu độ chúng nó, giống như là người cha lành kia mời vị quốc vương là người đứng đầu của quốc gia đến để mà phó chúc rằng đứa con này là con ruột của tôi, nay tất cả tài sản của tôi đều giao cho ông. Tương tự như vậy, cho nên đó, ở đây nói là A Di Đà Như Lai Quán Âm Thế Chí ngự trên tòa liên hoa, tức là đài hoa sen đó, phóng quang minh giơ cánh tay vàng vô lượng tướng hảo để tiếp dẫn tất cả chúng sinh lên các bậc tâm trí phẩm hoa sen vậy. Đấy gọi là tiếp dẫn thượng kim căn đại thế hoàng khai. Đại thế hoàng khai ở đây là chỉ cho bản đại thể nguyện tâm của A Di Đà Phật khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, có tên là Pháp Tạng Tỷ Kiên. Ngài đã đối chiếu với thế gian từ đại thế Như Lai phát ra 48 đại nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu nhân hành Bồ Tát đạo trải qua trên 5000 đại kiếp nay đã thành Phật. Cho nên ở đây mới nói là đại thế hoằng khai, tức là mở rộng ra. Cái nguyện của ngài hiện giờ đã mở rộng ra không chỉ 1, 2, 3, 5, 10 thế giới mà đến khắp trăm vô lượng vô biên hằng hà xa bất khả thuyết thế giới vậy. Đấy chính là đại thế hoằng khai. Chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, nếu ai chỉ niệm ra điều này, phát nguyện sinh về thế giới này, đều được ngài phóng đại quang minh giơ cánh tay vàng xoay đường dắt dẫn người đó theo sau ngài về tây phương cực lạc thế giới. Đó gọi là đại thế hoằng khai. Khổ nguyện
ly trần ác.
Khổ nguyện, chứ khổ nghĩa là rộng. Chứ nguyện tức là chỉ cho đại nguyện của Đức Từ Bản Thế Đạo Phật. Kể từ khi gặp Ngài Thế Tăng từ tại Vô Như Lai, pháp cảnh chỉ tiêu đã khởi được tâm vi rộng lớn, cho nên thương tưởng tất cả chúng sinh đau khổ trong mười phương mà lập ra 48 đại nguyện. Nguyện đó khi đã thành tựu, cho nên cái gọi là khổ nguyện, tức là trong các nguyện của Ngài khi còn hành Bồ Tát đạo thì chỉ ở trong một thế giới, vài thế giới chúng sinh có thể cảm nhận được. Nhưng nay thành Phật, nương vào cái lực của Phật, nguyện đó đã biến mãn mười phương. Cho nên ở đây mới gọi là khổ nguyện. Khổ nguyện để làm gì? Để khiến cho tất cả chúng sinh lìa được đau khổ, xa rời đến đây, tiến về bờ giác. Cho nên ba từ cuối của câu kệ này gọi là ly trần ác. Ly tức là lìa, là hết. Trần là chỉ cho bụi trần, chỉ cho sự bẩn thỉu, sự nhiễm ô của thế gian vậy. Ác là chỉ cho sự ảo não, sự khổ đau, sự than vãn của chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Trần ác là chỉ cho sự cùng cực của sự khổ, khổ đau đến tột cùng, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không thương. Duy chỉ có kêu Phật thì Phật mới rủ lòng từ bi phóng đại quang minh tiếp dẫn người đó. Cho nên ở đây nói là ly trần ác, tức là lìa hết mọi nỗi đau khổ đến tột cùng. Trời không thấu, đất không thương, nhưng ác đi đạt Phật như người mẹ hiền hiển hiện trước mặt người đó, giang vòng tay lớn, ôm lấy đứa trẻ mang về Tây Phương, khiến cho hết sạch mọi ưu phiền, cho dù là nhỏ nhất. Đó gọi là ly trần ác. Từ những nỗi khổ cùng cực cho đến những vi tế phiền não đều dần dần tiêu hết khi về tới đó, chứng được quả vô sinh rồi liền lên ngôi Bát Địa Bồ Tát và hết tất cả phiền não trần ai vậy. Đấy chính là ý nghĩa của bài Liên Chỉ Tán. Trong pháp hội trung tâm tăng thời hệ niệm rất quan trọng. Vì sao sau khi cho các vị thần linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng về những pháp hội ăn no rồi lại tán bài Liên Chỉ Tán này? Chính là bài tiếp tục của Ngài Trung Phong muốn nêu lên cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một cách vắn tắt, ngắn gọn ở trong bài kệ này, để cho họ phát tâm, để cho họ được hiểu một cách ngắn gọn trước khi họ ngồi vào cái đại chúng tụng tam thời hệ niệm Phật Thuyết Âm Như Là Kinh này. Đây chính là thâm sâu huyền ý của Trung Phong Quốc Sư vậy. Nếu chẳng có Liên Chỉ Tán, tức là chẳng nói được những ý nghĩa vắn tắt của việc tu hành, thì e rằng sẽ có vị thần linh và vong linh, hương linh ăn no rồi liền quay lưng ra về cả. Nó chưa hiểu cái gì mà bắt nó ngồi tụng cả một cái kinh dài 2 tiếng đồng hồ, nó sợ nó chạy mất dép này. Cho nên Quốc Sư Trung Phong thật là thấu tỏ được nghiệp tính của chúng sinh này. Ngài nêu lên vắn tắt của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có ao nhiêu gì này, có hải hội thánh chúng Bồ Tát đều là những người từ những phạm u như chúng ta được vãng sinh về đó mà trở thành chư hiền thánh nhiều như là hàng hà sa số chẳng thể nói được. Cho nên ở đây chỉ dùng hai từ gọi là hải hội, tức là chỉ cho hội thánh chúng ở đây tương tự là thế giới nhiều như biển nước biển cả, rộng như là đại dương bao la, mà thực tế còn nhiều hơn nữa và rộng hơn hàng hà sa số lần nước và chiều rộng của biển cả. Nhưng mà tôi lấy một ví dụ đó để chúng ta nắm biết được. Cho nên nêu ra cảnh giới Tây phương cực lạc có ao liên trì chí phẩm như phổ độ chúng sinh, có hải hội thánh chúng, phàm phu do tu hành được sinh về đó trở thành bậc thường thiện nhân, nơi đó có đức từ phụ A Di Đà Phật quán âm thế chí cùng ngự trên đài liên hoa, phóng đại quan minh giơ tay tiếp dẫn độ tất cả chúng sinh, khiến cho tắc sạch những khổ hại trần an. Đó chính là một bài tán liên trì nêu lên những cảnh giới vắn tắt nhất về thế giới đại chúng cũng như là bậc thầy của Tây phương cực lạc thế giới. Hay nói tóm lại là nêu lên tất cả những điều tốt đẹp của thế giới Tây phương cực lạc thông qua một bài kệ tán liên trì này để cho chư vị thần linh anh linh hương linh chúng ta sau khi ăn rồi phát khởi tín tâm ở lại nghe pháp cùng tu với mọi người. Sau khi biết được cảnh giới Tây phương cực lạc là trang nghiêm, A Di Đà Phật quán âm thế chí là có đại nguyện lực, có đại trí tuệ với nguyện bi tâm rộng lớn thể độ tất cả chúng sinh, thì chúng ta thấy tiếp tục một bài hồi hướng, một bài kệ hồi hướng tiếp theo. Ăn no rồi, nghe pháp rồi, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy chư vị thần linh phong linh hương linh chúng đẳng là phải phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, người nào đầy đủ báo nhân thiên ở đời trước đến nay, nếu trong pháp hội này chưa cần tu tập pháp sự tam thể niệm mới nghe danh hiệu Phật, phát khởi đại chúng tâm mới nghe về thế giới Tây phương cực lạc, nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà quán âm thế chí liền nguyện vãng sinh, thì trong đầu pháp hội này có những người đại thiện căn, đại phúc đức, đại nhân duyên liền vãng sinh. Còn những người chưa đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên cũng hãy phát nguyện đi, vì pháp môn tịnh độ nương vào ba món tư nguyên căn bản, đó là ý, là nguyện và là hạnh. Cho nên nghe thế giới Tây phương cực lạc rồi thì hãy khởi đại nguyện phát nguyện sinh về Tây phương cực lạc, sau đó mới khởi đại hạnh, tức là nán lại ở lại để tu tập tam thời hệ niệm pháp sự theo đại chúng này, có phần tử, có thứ lớp, có nhân văn của nó hết các quý vị. Chứ không phải là quốc sư Trung Phong cứ đưa từng chương từng mục bệnh đạo vào đâu, ngài đưa từng phần đều có thứ lớp, đều có chủ ý hết các quý vị. Vì vậy mà sau bài tán liên trì là bài kệ hồi hướng.
bài cái hồi hướng có 4 câu, mỗi câu 7 chữ, 4 bài có 28 chữ, chúng ta nên học thuộc lòng. Học thuộc lòng bài kệ này để ngày nào chúng ta ít nhất cũng phát nguyện được 2 đến 3 lần, hoặc rằng mỗi một lời phát từ cái niệm Phật chúng ta đều đem công đức đó phát nguyện được một lần là tốt nhất. Vì vậy bài kệ này chúng ta phải thuộc nằm lòng, nhập tâm. Tới khi mà cần sự nghiệp đến, chúng ta niệm Phật, chúng ta nhớ bài kệ này, nguyện sinh về thế giới cực lạc theo bài kệ này. Đây là bài kệ chủ đạo của hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ. Bài kệ đó là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ tu, cửu phẩm nơi hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sư, bất thoái Bồ Tát vi vạn lực. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ tu nghĩa là nguyện được sinh trong thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật Tam Minh Đà. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu tức là lấy chín phẩm hoa sen làm cha mẹ. Thế giới cha bà chúng ta này có 4 cách sinh. Cách sinh thứ nhất là thai sinh, cách sinh thứ hai là noãn sinh, cách sinh thứ ba là thấp sinh, và cách sinh thứ tư là biến hóa sinh. Thế nào là thai sinh? Thai sinh như con người chúng ta vậy, con trâu, con bò, con chó, con lợn vậy, sinh từ bào thai con nước ối của mẹ, đó gọi là thai sinh. Còn có rất nhiều loại thai sinh chúng ta không thể kể hết thêm được. Loại thứ hai là loại noãn sinh. Chứ noãn trong tiếng Hán dịch sang tiếng Việt chúng ta là trứng, là quả trứng, nghĩa là sinh trong một cái vỏ bọc cứng, vỏ bọc cứng mà phải có thời gian sinh ra, phải có thời gian ấp, thời gian ủ thì quả trứng đó đứa con ở trong quả trứng đó mới được sinh ra đời. Cho nên đấy gọi là noãn sinh. Noãn sinh như loài rùa, loài rắn, loài gà, loài chim, vân vân chẳng hạn, đó gọi là noãn sinh. Thấp sinh như loài muỗi và một số loài khác, nương vào nơi ẩm thấp mà con đực con cái thụ thai nhả trứng, và nhờ có chỗ ẩm thấp bẩn thỉu đó, chỗ càng ẩm thấp càng bẩn thỉu thì loài thấp sinh càng yêu thích. Cho nên chúng ta mới thấy chỗ nào càng tăm tối càng bẩn thỉu thì chỗ đó mỗi màu càng nhiều. Những loại kém hút mọi người ăn cũng nhé, chúng ta thấy con mũi mà người người chín người ghét, thậm chí là cả người người ghét nữa, ho ho ve ve chỉ trực là đi hút máu trộn người ta thôi. Như là một con thủ, một bà phù thủy già bé nhỏ vậy. Khiến cho những người tu hành như chúng ta lắm khi đọc kinh xua mấy lần mà không đi, bực mình có đi lại thua tay giết chết nó đó. Người nào không đủ kiên nhẫn thì dễ giết chết nó lắm. Cho nên đó, loài thấp sinh là loài kém phúc, ai ai nhìn thấy cũng không ưa, trừ Phật và Bồ Tát thôi. Hàng hàng vô chúng ta dù tu hành thật đấy, nhưng nhìn cái con mũi chúng ta chẳng thưa đâu. Tôi nói thật lòng đấy mà, trừ Phật và Bồ Tát. Vì các ngài tu hành đạt đến cái trình độ nhìn tất cả chúng sinh như đứa con thơ vậy, cho nên các ngài mới khởi tâm thương yêu được, còn chúng ta tu hành chưa đạt được cái tâm đến mức nhìn tất cả chúng sinh như đứa con thơ, còn có bị thử nhất ngã người thương người ghét, ghét người thương vật, hoặc là ghét vật thương người, có cân đó. Cho nên nếu nhìn con mũi ho hay chết nào, chúng ta phủ mấy cái không đi, vẫn cứ bay đến lao vào mình cướp máu chúng ta. Cho dù một cái đang tự tin niệm Phật, sẵn sàng giơ tay tét một cái hết đời con mũi đó. Cho nên đấy, sinh vào loại chán phúc thì đau khổ nhiều hơn. Biết lao vào hút chỗ máu người, tán thân bất mạng lúc nào không biết đâu, nhưng mà vẫn cứ lao vào, đó là nghiệp của nó vậy. Thế giới sao mà chúng ta ngoài ba loại sinh, thai sinh, loạn sinh và thất sinh đó, còn một loại sinh nữa gọi là hóa sinh. Trong khi Đức Phật Thích Ca nói loại hóa sinh ở thế giới này có hai đường, một là đường có phúc, hai là đường không có phúc. Đường có phúc thì được sinh lên trời, lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc là con đường trần linh làm A-tu-la đó, đó gọi là có phúc, được hóa sinh đi lên, thần thức đi lên, gọi là có phúc hóa sinh. Còn không phúc thì đi xuống vào hai đường, đó là ngạ quỷ và súc sinh. Ngạ quỷ chính là ma quái đó, vong hồn sau khi mất đi và vào đường quỷ đói, lang thang đầu đường khó chịu, đói khát ngặt nghèo. Trong kinh Đức Phật Tôn Giả đang nói là con thấy những loại chúng sinh đau khổ, bụng to như trống, cổ nhỏ như tim, trên mình phát lửa, đau khổ cùng cực, đói khát ngặt nghèo, khóc lóc thảm thê. Tôn Giả đang bạch với Đức Phật thấy những chúng sinh đau khổ như thế mà thương. Hỏi các nguyên do, Đức Phật nói đều là do tội báo, không tin nhân quả, làm nhiều điều ác, tham lam sân hận, ngu si chấp chồng ở đời trước, mà đọa vào trong hai đường ngạ quỷ và địa ngục đau khổ đó vậy. Khi đó tối qua chúng ta cần tin vô lượng thọ để đọa vào gì? Những kẻ ở đời bất hiếu cha mẹ, chẳng tin chính pháp, chẳng tin nhân quả, phá hoại đạo lý thương thường ở thế gian theo phường trộm cướp được rồi, ăn uống nhậu nhẹt, khiến cho ác tâm càng tăng cao lên. Những hạng người này quả thực là chẳng tin nhân quả tội phúc. Bất chợt một ngày khi mình sắp sửa lâm chung, hỡi ôi ăn năn sơ sệt, lúc đấy cũng đâu có kịp, cho nên nhắm mắt xuôi tay, thần thức và vào trong hai đường ngạ quỷ và địa ngục đó, đó chính là hóa sinh đi xuống, hóa sinh vào khỏi khổ. Đây gọi là quy hóa sinh vào khỏi khổ. Còn khi gọi là được hóa sinh lên khỏi trời, một bên là được, một bên là bị đoạn và được, và hoàn toàn khác nhau. Một thì được ví như sáng trong sáng, một thì ví như tối trong tối cả. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy ở đây cương vực lạc hoàn toàn không có điều đó, sa bà bây giờ mới có điều đó. Tây phương cực lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh, không có cảnh sinh già bệnh chết. Vì không có cảnh sinh già bệnh chết cho nên không có tất cả những nỗi đau khổ như ở thế gian. Do đó chín phẩm hoa sen ở Tây phương cực lạc thế giới chính là cha mẹ của chúng ta khi được vãng sinh về đó. Vì sao Đức Phật A-di-đà lại không lấy hoa hồng để cho chúng ta sinh vào, không lấy hoa cúc để cho chúng ta sinh vào, mà là lấy hoa sen? Hoa sen có rất nhiều những ý nghĩa khác thường với các loài hoa, nhưng có lẽ một ý nghĩa cao đẹp nhất đó là gần bùn mà chẳng môi tanh mùi bùn. Ở trong những chỗ ô trượt bẩn thỉu như bùn đất, vậy mà khi trồi ngó lên nở nhụy khác, bung nhụy khác và nở thành hoa, hoa liền kết thành đài, hoa quả đồng nhất. Ong bướm cũng lấy sang, hương thơm thì tỏa khắp, mọi người ai ai cũng thích, cũng yêu, cũng quý. Cho nên chư Phật lấy hoa sen là biểu tượng cho sự thanh khiết, biểu tượng cho sự từ chỗ quái đời ngũ trượt đau khổ mà có thể an tâm tu đạo, thoát vượt ra khỏi quái đời đau khổ ngũ trượt đại thế đó, để tự do tự tại thần thức tiêu dao trong cảnh giới của Phật. Đó chính là biểu tượng mà Đức Từ Phụ Âm Như Đà Phật lấy để làm căn nhà chung cho thần thức của chúng sinh trong mười phương thế giới phát nguyện vãng sinh về đó, trụ trong hoa sen. Hoa sen chính là cha, là mẹ của chúng sinh được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Cho nên ở đây mới nói là cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Hoa khai tức là hoa nở, kiến Phật tức là thấy Phật, ngộ vô sinh tức là ngộ được pháp vô sinh nhận, tức là lên hàng bát địa bồ tát. Đối với giáo pháp của mười phương chư Phật, tâm không còn thoái chuyển nữa, đó gọi là giác ngộ được quả vị, chứng nhận được quả vị bất thoái chuyển. Nhưng còn chúng ta bây giờ đã bất thoái chuyển chưa? Chưa, chúng ta chưa bất thoái chuyển. Hôm nay có duyên thì ngồi ở đây, chưa chắc ngày mai chúng ta lại ngồi ở đây được nữa. Tối hôm nay về, chiều hôm nay về, có một bạn đồng tu nói rằng đạo Phật xa rời, Tây phương mười muôn nước cõi, biết đâu mà về, biết có hay không? Đó là lời của mấy thầy đấy chứ, đi theo cái đạo của tôi này này. Đạo của tôi là an lạc ngay trong đời này, tu có thần thông, thấy được kiếp trước, biết được vạn phúc tương lai của mình, của người, tự do tự tại, giải thoát ngay trong đời này, đi theo tôn giáo của tôi này, nghe bị vui ta, ngày mai phái trí, thôi bỏ đạo Phật, tu theo đạo tiên, rồi thậm chí bây giờ là tu theo đạo Bác Hồ nữa, có một cái tôn giáo gọi là đạo Bác Hồ, bỏ hết bàn thờ ông bà tổ tiên, bỏ hết cái ảnh tượng Phật đang thờ đi để thờ một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Chúng ta thấy ở bên trên đời không có một cái đạo Bắc Hồ nào mà lại dạy cho chúng ta bỏ đi truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cái như vậy. Vì ông bà tổ tiên của chúng ta chính là cội nguồn, là gốc rễ, là người sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta, tạo lập cuộc sống ban đầu cho chúng ta. Vậy nay chúng ta đã bỏ gốc quay nguồn thì làm sao sánh được với lời dạy của Bác khi này còn ở đời? Chỉ có những người mê mờ mong muội mới tin theo những lời xảo trá nịnh vợ của những kẻ ác kiến ác tâm, mượn danh nghĩa của Bác để truyền bá mê tín dị đoan tư tưởng đó. Vậy mà nếu chúng ta chưa chứng được ngôi vị Phật thái truyền thì cũng có người bị truyền đấy. 2-3 năm trước, các Phật tử ở Thái Nguyên lên cũng có ít nhất phải có 20-30 người truyền, thậm chí các Phật tử ngay trước cửa chùa cũng bị truyền, bỏ hết ban thờ ông bà tổ tiên đi. Vài tháng sau cả nhà ốm đau bạc kẹt, đi viện chẳng khỏi, đi gói chẳng ra, khi đó lại quay về chùa xin thầy cứu giúp, lúc đó lại bốc cho bác hương, thờ Phật, thờ thần linh, thờ ra tiên theo cái truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta, dần dần bệnh kia mới tiêu, tâm kia mới ổn. Và mấy trường hợp đấy chứ không phải một đâu. Cho nên á, ở thế giới này nếu chưa chứng được quả vị Phật thái truyền thì chúng ta dễ bị lung lay lắm. Nay có thể theo thầy Thịnh và thầy Thịnh theo Tịnh Tông học hội một đời cầu vãng sinh là tốt, nhưng ngày mai nghe một thầy mật tông nói rằng chỉ chú tam mật cơ lư ngay trong đời này tức thân thành Phật, gọi là vô thượng sư, vân vân, liền bỏ Tịnh Tông sang tu mật tông, chỉ hoài chẳng thấy tức thân mà Phật đâu. Rồi lại có người bảo rằng tu tịnh là ông già và cả những người không có trí tuệ, đó là những pháp dành cho những người kém phúc kém duyên. Phúc báo như cô, trí tuệ như cậu thì phải tu, tu thiền định, tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ giải thoát như Phật Thích Ca Mâu Ni, đó mới là bậc đại chứng phúc của các đời. Hãy về với tôi sẽ dẫn dắt, hướng dẫn cho mình tu thiền giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, trực chỉ nhân tâm kiến lý niệm Phật, đó là pháp môn Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ lại cho vị đại tổ sư đời đời nối nhau. Nay phúc báo như cô, trí tuệ như cậu, cứ tu theo pháp môn đấy, tôi gì niệm Phật, niệm Phật dành cho những người kém kém nhất, cô cậu là phúc duyên trí tuệ đầy đủ thì phải ngồi thiền giống Phật Thích Ca, giống vị đại tổ sư, đó mới là bậc đạo phong cao vút, trí tuệ uyên sâu, trí tuệ uyên thâm. Vậy liền là nghe lời ngoạn ngào đó, bỏ Tịnh Tông học hội mà chạy theo tu thiền tu mật vân vân. Nếu mà chạy theo tu thiền tu mật còn là tốt, nhưng cảm bảo một đời vãng sinh khó đến muôn chừng, bảo đảm đến một đời được thoát ly sinh tử, chứng và quả vị A La Hán trong thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Cho nên ngài Đàm Hư Pháp Sư thuyết pháp đại đạo ở Hồng Kông ở thế kỷ 19, ngài nói rằng hàng trăm năm nay tôi chưa thấy một vị nào tu thiền được đại triệt đại ngộ, tự do tự tại, xả bỏ báo thân như vậy tại tổ sư ngày xưa là cả trăm năm trời trụ thế bằng pháp độ sư. Ngài chưa nghe nói là một vị thiền sư nào trong khoảng thời gian ngài trụ thế đó được đại triệt đại ngộ tự do tự tại ra đi như là các vị đại tổ sư ở thời tượng pháp. Vì vậy chúng ta thấy là khó trong cái khó. Nhưng mà nếu tu theo thiền tâm mật tâm thì vẫn còn tốt, vì vẫn trong chính giáo của Phật. Kiếp này thì chưa giải thoát thì kiếp sau lại làm tiếp, kiếp này thì chứng ngộ kiếp sau lại tu tiếp, tu cho đến chứng ngộ thì thôi, đấy còn là tốt. Không may chạy theo một tà sư tà đạo khác thì ôi thôi, bao năm bao kiếp tu hành cùng chúng sanh chúng biển hết. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều các tôn giáo lợi dụng niềm tin của nhân dân để truyền bá những tư tưởng tà kiến của mình, thậm chí có những tôn giáo cách đây mấy năm ở vùng sâu vùng xa họ đi truyền bá, họ nói rằng sống ở cuộc đời này khổ cực lắm, hãy đi theo chúng tôi, có trâu có gà có lợn đều mổ ra ăn hết đi, ăn hết đi thì mới được đi. Khi của cải mà còn thì thượng đế không tiếp dẫn, cho nên có trâu có lợn mổ lợn có gà mổ gà, có gì đem bán với tiền ăn hết rồi ra ngoài khe núi làm một con diều thật to, cùng nhau ôm vào con diều đó và nhảy xuống khe núi. Ở dưới đó gọi là thiên đế đang chờ. Đã có những tôn giáo nó lừa đảo chúng sinh như thế, vậy chúng sinh trong ngu si ám muội không gặp Phật pháp, không có trí tuệ rõ ràng, vẫn tin và làm theo nó, tán thân mất mạng một đời thật là đáng tiếc vậy. Cho nên ở đây ngài Trúc Phong Quốc Sư dạy cho chư vị thần linh quang minh anh linh hương linh và chúng ta nguyện xin lên phương cực lạc thế giới lấy chín phẩm nó sẽ làm cha mẹ về nơi đó hoa nở mắt liền thấy Phật, tâm liền một được pháp vô sinh, tức là bất thoái chuyển pháp đó. Đối với đạo pháp tâm không bị thoái chuyển nữa, một lòng hướng lên cho tới thành Phật, đó gọi là ngộ vô sinh. Bất thoái Bồ Tát vi bản nữ, câu cuối cùng của bài kệ hồi thượng. Bất thoái Bồ Tát đây là chỉ cho hàng Bồ Tát bất thoái chuyển nên từ vô tác địa trở lên. Vi bản nữ, chữ vi có nghĩa là làm. Bản nữ tức là bạn hiền, bạn đẹp. Được sinh về có rồi thì cùng với các hàng Bồ Tát bát địa trở lên làm bạn hiền với nhau, vậy đi đâu có nhau, giúp đỡ nhau, dắt dìu nhau, cùng nhau học pháp, cùng nhau tu tập, cùng nhau ngủ nghỉ, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi cũng là mười phương chư Phật, cùng nhau tham thiền đàm đạo thuyết pháp tụng kinh vân vân. Ở đây chúng ta đối với các ngài thì làm thầy trò, nhưng về tây phương cực lạc chúng ta với các ngài là bằng hữu, không phải là huynh đệ nữa mà là bằng hữu. Hàng Bồ Tát bất thoái chuyển đối với chúng ta là bằng hữu, còn hàng Bồ Tát đại Bồ Tát có quán tâm thế chí vân vân đó, văn thù cổ điển đó mới là sư huynh của chúng ta. A Di Đà Phật là thầy của chúng ta. Còn tất cả các hàng Bồ Tát bất thoái chuyển từ thập địa trở xuống đều là bạn của chúng ta vậy. còn một pháp môn nào tốt hơn nữa, còn một đường lối nào khiến cho chúng ta nhanh chóng trở thành những bậc đại thiện nhân như thế. Phúc báo như thế, trí tuệ như thế, công đức như vậy, ngoài pháp môn tịnh độ ra, tôi nghĩ rằng không có một pháp môn nào tốt đẹp hơn ở trong giai đoạn mạt pháp này. Vì giáo pháp của Đức Phật 84,000 pháp môn, pháp nào cũng hay, pháp nào cũng tốt, nhưng thời chính pháp và thời thượng pháp đã qua rồi. 84,000 pháp môn đó đại đa số là dành cho chúng sinh căn cơ bậc thượng, phúc báo đầy đủ ở thời chính và thượng pháp. Thời mà chúng ta này, pháp của Phật vẫn còn đấy, nhưng hành thì khó đắc. Tự tu thì khó chứng ngộ. Cho nên duy nhất chỉ có một pháp môn như Hòa Thượng Tịnh Không nói, pháp môn niệm Phật là ổn đáng nhất, phù hợp nhất, phổ bị các căn thường trung hạ trong thời mạt pháp này. Thường căn tu có quả vị thường căn chứng, trung căn tu có phẩm vị để trung căn về, hạ căn hành có hạ phẩm để hạ căn nhân. Cho nên tất cả gọi là khổ vị các căn. A Di Đà Phật thì hiện phổ độ chúng sinh ở bên phương cực lạc của Sa Bà thế giới chúng ta, đó là cái duyên của ngài với Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai ngài vốn được là bạn đồng tu với nhau từ vô thủy kiếp trước, vốn đã kết nguyện với nhau, người thì thành lập Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm nơi nuôi dưỡng và dạy bảo cho chúng sinh, người thì lao vào Sa Bà thế giới đau khổ, dẫn dắt từng đứa đưa lên cho mẹ hiền A Di Đà Phật nuôi dưỡng ở Tây Phương Cực Lạc, bảo ban dạy dỗ cho nó thành bậc pháp khí sau này vậy. Đó chính là ý nghĩa của hai bài kệ tán liên trì và phát nguyện mà chúng tôi vừa nói. Thời gian đã hết và chúng ta nghỉ ở đây.